Tọa đàm 38. Nam mô A Di Đà Phật. Ngài Thích Chân Tín, vị trụ trì chùa Hoằng Pháp, có làm một câu thơ rất thấm thía. Nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh. Khi chúng ta đi hộ niệm cho người bệnh lâm chung mới thấy cảnh vô thường này. Mạng người tính trong từng hơi thở. Lúc đó, ta thì mới thương hại cho kiếp người mong manh. Thật là quá vô thường. Khi đi hộ niệm cho người lâm chung giảng sanh, ta mới thấy thương những người phát tâm đi hộ niệm. Có nhiều cuộc hộ niệm kéo dài từ tháng này qua tháng nọ. Có nhiều vị đồng tu thức suốt đêm để niệm Phật bên người bệnh đang khổ đau, chờ từng giây từng phút trút hơi thở ra đi. Thấy vậy mà ta thật sự thương mến những người phát tâm hộ niệm, mới thấy rõ rằng những người hộ niệm cho người lâm chung là cao cả, quý hóa. Chúng ta đang nói về những điều sơ suất khi hộ niệm, đây cũng là một việc hết sức khách quan. Cứu người giảng sanh hay để mặc cho người đó bị đọa lạc, một vấn đề của lương tâm. Cứu người giảng sanh vô cùng quan trọng, cao cả, quý hóa. Nhưng muốn cứu người mà phương tiện của chúng ta hạn chế quá, không biết cách nào để có thể phổ cập cho được phương pháp hộ niệm chính xác đến tất cả mọi nơi. Vì thế, xin chư vị nếu thấy rằng vấn đề hộ niệm này quá quan trọng, quá cần thiết, thì xin chư vị phát tâm tiếp tay giao lưu ra, phổ biến cho rộng rãi những tài liệu về hộ niệm, những cuộc tọa đàm về hộ niệm, những lời hướng dẫn của chư tổ sư về hộ niệm, để làm lợi lạc cho chúng sanh. Nhất là cuộc tọa đàm chúng ta đang nói về sơ xuất ở đây, thì diệu âm này cũng dựa vào những lời của tổ, những lời kinh mà nói ra, để mong rằng sẽ làm giảm bớt những sơ xuất trong việc hộ niệm, hầu trợ duyên tốt cho người giảng sanh. Chứ diệu âm không dám nói điều gì mà tự mình nghĩ ra đâu. Mong rằng sau khi chúng ta hiểu biết nhiều thêm về hộ niệm rồi, nên mạnh dạn loan truyền ra để cho nhiều người nắm vững phương pháp cứu độ chúng sanh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Công đức vô lượng vô biên. Sơ suất của hộ niệm thì nhiều lắm. Chúng ta còn được 10 đêm nữa để cố gắng hoàn thành công việc này. Có nhiều người hộ niệm đã ứng dụng pháp cộng tu với địa chung để hộ niệm cho người bệnh. Đây là một sự sơ xuất. Tức là họ cũng xướng tán liên trì, xưng tán A-di-đà, tụng kinh A-di-đà, rồi đánh địa chung để niệm Phật bên người bệnh. Xin thưa với chư vị, thật sự đây là việc làm không đúng. Phương pháp cộng tu này chỉ để cho chúng ta tạo công phu, tạo công đức hồi hướng cho người bệnh đó thì được. Giả sử như có một người ở trong một niệm Phật đường đang bệnh, thì giờ nào hộ niệm, chúng ta hộ niệm, còn giờ nào cộng tu, thì chúng ta cứ cộng tu. Bên cạnh người bệnh, chỉ cần một vài người để chăm sóc, để niệm Phật, để nhắc nhở người bệnh, đó mới là hộ niệm. Còn pháp cộng tu này không thể ứng dụng để hộ niệm bên cạnh người bệnh được. Mong chư vị nhớ cho. Có nhiều người đem cái pháp hội tam thời hệ niệm để hộ niệm cho người bệnh, thì đây cũng là một sự áp dụng sai. Một sơ suất khá lớn, chắc chắn không thể nào có kết quả tốt được. Nên nhớ, hộ niệm cho người bệnh là chúng ta đến bên người bệnh an ủi, khuyến tấn, giúp cho tâm họ được an định niệm Phật. Như hôm qua chúng ta nói, không nên khơi lên những điểm gọi là tưởng, nghĩ, nghĩa là dùng cái tâm ý niệm Phật theo kiểu quán tưởng niệm Phật hay thật tướng niệm Phật. Điều này hoàn toàn không thích hợp khi hộ niệm. Mà ta chỉ nói với người bệnh là có chúng ta đang ở bên cạnh họ, tương tự như cảnh một người đang bị cô đơn, bây giờ có người ở bên cạnh để giúp đỡ cho họ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Một người đang sợ sệt bất an, có chúng ta ở sát bên cạnh, cầm tay sát cánh với họ, ủng hộ tinh thần cho họ, để họ không còn sợ sệt, không còn phân vân nữa. Nhờ thế họ an tâm niệm Phật. Hướng dẫn họ niệm Phật với tâm nguyện, không phải để chờ chết, mà niệm Phật để chờ giảng sanh. khai thị cho họ biết giảng sanh không phải là chết. Giảng sanh là bỏ cái thân hư hại này, đi về Tây Phương thọ lấy cái thân thanh hư chi thân, vô cực chi thể, kim cang bất hoại thân của chư vị Đại Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương. Mình dặn họ đàng hoàng như vậy thì rõ ràng giờ phút nào mà tắt hơi, tức là giờ phút đó họ luyện được cái thân báo hại này, để về Tây Phương mà thọ cái thân kim cang bất hoại của một vị Bồ Tát, thành Bồ Tát trên cõi Tây Phương. Hiểu được vậy thì họ mới an tâm vững vàng và không sợ chết. Trong những lúc sắp ra đi này, chắc chắn cái thân nghiệp báo này nó báo hại họ khổ sở lắm. Họ bị nhức đầu, đau bụng, chóng mặt, đau đớn rêm cả thân người. Đã bị nghiệp chướng báo hại như vậy thì chắc chắn họ không cách nào có thể theo dõi bài kinh, không thể nào theo dõi bài chú, không thể nào nghe được những lời nói cao siêu của người hộ niệm đâu. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho, khai thị trước người bệnh là nói những lời hết sức là tình cảm, hết sức mộc mạc, hết sức gọn gàng, để cho họ hiểu được rằng đây là cái cơ hội mà bao nhiêu năm tháng qua họ chờ đợi để về Tây Phương là đủ rồi. Tuyệt đối không đem bất cứ một luận lý bóng bẩy nào ra giảng cho người bệnh, không được đem những đạo lý cao siêu trong kinh Phật ra giảng cho người bệnh. Không phải, lúc này kinh Phật cũng không kịp nữa rồi, mà chỉ làm sao tạo được niềm tin vững vàng cho họ, làm sao giúp họ tha thiết cầu được sớm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu như người bệnh trong chờ giảng sanh nên cứ hỏi, tại sao hôm nay tôi niệm Phật 2-3 ngày rồi mà chưa được giảng sanh vậy? Thì những người này có thể sẽ được giảng sanh rất tốt, rất vững. Tâm trạng này chứng tỏ họ bỏ hết, họ buồn hết, họ thèm muốn được giảng sanh. Họ cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm. Mình niệm với họ, họ niệm với mình. Tất cả cùng nhau hỗ trợ cho họ. Niệm Phật được như vậy thì người đó được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra, chúng ta không nên ứng dụng bất cứ một phương pháp nào khác cả. Vì thế gian này chưa hiểu rằng là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đang ở ngay trước mũi bàn chân của mọi người, nên họ thường hờ hững với pháp niệm Phật. Nên nhớ, tất cả mọi người đều có thể được giảng sanh, dù là người không tu hay là người có tu, dù là người có công đức lớn hoặc có công đức nhỏ. Bất cứ một người nào hệ phát lòng tin, phát tâm nguyện giảng sanh Tây Phương và niệm câu A-di-đà Phật thì đều được ở trong quang minh phổ chiếu của A-di-đà Phật tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Làm sao ta nhắn nhủ cho họ biết nhất định họ được giảng sanh về Tây Phương? Hãy cố gắng tạo được cái niềm tin vững vàng cho họ, phủ dụ, năn nỉ, khuyên giải, làm cách nào cũng được, miễn sao giúp họ biết rằng chính chơn tâm tự tánh của họ là Phật. Nếu họ không biết đạo lý này thì cũng không sao. Cứ nói rằng, A-di-đà Phật thương chị, thương bác, thương tất cả chúng sanh. Người nào chỉ cần biết quay đầu niệm câu A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương thì được giảng sanh. Bao nhiêu nghiệp chướng mình đã tạo ra, bao nhiêu tội lỗi mình đã tạo ra trong đời, giờ này hãy quên hết đi, đừng sợ nữa. Những nghiệp chướng đó, thật ra nó chưa thành quả báo đâu, đừng sợ. Niệm Phật chắc chắn được giảng sanh. Hãy nói với họ như vậy, hãy tạo niềm tin cho họ để thiện căn phước đức trong vô lượng kiếp của họ gom tụ lại. Họ lấy cái thiện căn phước đức đó mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin nhắc nhở rằng, trước khi hộ niệm, người hộ niệm luôn luôn phải đọc bản nội quy hộ niệm cho gia đình biết, cho gia đình hiểu, để họ hỗ trợ với ban hộ niệm. Rất nhiều trường hợp đi hộ niệm mà gia đình không vững về quy luật giảng sanh, thành ra họ cứ mời ban hộ niệm tới niệm Phật để cầu được may mắn một chút tốt lành nào đó. Mẹ tôi đã chết rồi, xin anh tới hộ niệm cho bà đỡ khổ một chút, được lợi lạc một chút. Đây là trường hợp những người hoàn toàn không biết gì về hộ niệm giảng sanh cả. Thường thường các ban hộ niệm cũng hay gặp phải khó khăn từ những gia đình chú ý đến việc coi ngày, coi giờ tẩn liệm, nhập quan. Điều này rất trở ngại cho con đường giảng sanh của người chết. Cho nên chư vị hộ niệm phải nói cho vững vàng, muốn về Tây Phương thì tất cả những phước báo thế gian này phải buông xuống. Vấn đề coi ngày coi giờ tốt, suy cho cùng thường chỉ là sự lợi dụng người chết để giúp cho người sống thêm tiện ích, thêm chút phước báo, hàm ý cầu cho người chết khỏi siêu sanh để trở về yểm trợ cho gia đình, giúp người thân làm ăn phát tài phát lộc. Thật tội nghiệp cho người quá cố vậy. Chúng ta không nên vô tình bắt người chết phải chịu những cảnh đọa lạc đau đớn trong nhiều đời kiếp để phục vụ cho người sống thêm một chút phước, thêm một chút lộc. Có nhiều gia đình nói rằng nếu mà không liệm sớm thì ngày mai bị rơi vào ngày trùng. Họ nói ngày trùng thì rất là nguy hiểm, phải chôn liền. Chư vị nên chuẩn bị những câu trả lời để giúp cho gia đình hiểu, giúp người chết thoát qua những ách nạn này. Chúng tôi hộ niệm thành tâm cầu A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Khi mà thần thức người bệnh đã về Tây Phương rồi thì không còn ngày trùng gì cả. Không có cái phước nào hơn cái phước đi về Tây Phương. Mà giả sử như qua giờ đó mà bị ngày trùng thì chúng tôi sẵn sàng hộ niệm cho thêm 24 tiếng đồng hồ nữa để qua khỏi ngày trùng đó. Được vậy thì quý vị còn thêm nhiều phước đức nữa. Hãy nói vững vàng như vậy với họ. Chúng ta nên nhớ, đưa một người giảng sanh về Tây Phương công đức vô lượng vô biên. Người bệnh còn nằm đó, ta sẵn sàng hộ niệm thêm một ngày nữa, niệm 24 tiếng đồng hồ nữa. 24 tiếng đồng hồ ngồi bên người bệnh mà niệm Phật, nhất định cái công đức này sẽ lớn hơn cái công đức mà chúng ta tới tại niệm Phật đường A-di-đà này niệm Phật. Ta tu một ngày tinh tấn từ sáng tới chiều, chưa chắc gì bằng một tiếng đồng hồ ngồi bên người lâm chung để niệm Phật. Quý vị nên nhớ cho kỹ điều này. Ta bây giờ thì nhiếp tâm, tới lúc đó chúng ta sẽ nhiếp tâm hơn. Ta bây giờ thì tinh tấn, lúc đó chúng ta tinh tấn hơn. Bây giờ chúng ta thành tâm, ở trước người bệnh chúng ta thành tâm hơn. Khi thấy người bệnh bị trở ngại, chúng ta càng thành tâm hơn nữa. Tại vì chúng ta quyết lòng gỡ cho được những ách nạn của người bệnh, cho nên cái tâm của chúng ta chí thành. Chúng ta đã nhiếp tâm trong những giây phút niệm Phật trước người bệnh. Công đức này thật sự là lớn, cái công phu này thật sự là cao. Chính vì vậy mà sau cùng ta cũng được cái quả báo đi về Tây Phương. Ngưỡng mong chư vị cố gắng vì cái đại pháp cứu độ chúng sanh mà chúng ta phải cố gắng quyết lòng học hỏi. Nếu có sơ suất gì thì quyết lòng sửa chữa để cho tâm bồ đề chúng ta được trọn vẹn. Cứu một người giảng sanh về Tây Phương thật sự có công đức hơn hẳn suốt cả một đời tinh tấn tu hành. Nếu như chúng ta cứu được hai người thì rõ ràng chúng ta đã dư công đức rồi. Nếu chúng ta cứu được trên 10 người thì chư vị đã trở thành Bồ Tát rồi vậy. Mong chư vị cố gắng phát tâm dũng mãnh. Nam Mô A Di Đà Phật.